Rồi khi mà đứng trên cái ngọn núi thứ hai á, là về lại cái ngọn núi mà đời thường của mình có đặt tên, có nói này nói kia, thì lúc đó mới có cái người kia xuất hiện, có nhân có ngã. Đệ nhất phong đầu là ngọn núi đầu tiên, là cái lúc mà chưa có khởi ra, chưa có phân chia ra làm hai, là cái biết chưa có xem vào của ý thức. Ở đây nó là cái hiện lượng. Thì trong ba trường hợp này, cái thức nó nằm trong cái phần thứ hai và thứ ba, tức là tỷ lượng với phi lượng. Ngày xưa Tô Đông Pha là một cái cư sĩ nổi tiếng trong đời Tống. Ổng có một cái ông bạn thân là thiền sư Phật Ấn. Một hôm ổng tới chùa Kim Sơn thì cùng với thiền sư Phật Ấn ngồi thiền. Thì hai người cùng ngồi, mà hôm đó thì không biết sao mà Tô Đông Pha ngồi rất là yên, thân tâm nhẹ nhàng, khinh an. Cái tới hồi xả thiền ra, cái ổng mới nhìn ông thiền sư, ổng cười hỏi: "Này thiền sư, ông xem dáng tôi ngồi thiền thấy ra sao?" Là tại vì đó là một cái giờ ngồi thiền yên tĩnh. Thì ngài Phật Ấn, ngài mới gật đầu rất là trang nghiêm, giống như là một vị Phật khen. Thì Tô Đông Pha khoái chí lắm. Thì thiền sư Phật Ấn hỏi lại: "Này học sĩ, còn ông thấy cái tư thế tôi ngồi thiền thì sao?" À, quý vị biết chuyện này rồi phải không? Thì Tô Đông Pha không bao giờ mà chừa một cái dịp nào mà không có chọc que cái ông bạn của mình, ông thầy này hết trơn á. Thì ổng mới đáp là: "Ô, giống y một đống phân bò." Thì ngài Phật Ấn nghe xong thì cười rất là hoan hỷ. Và Tô Đông Pha thấy thiền sư chỉ cười thôi, cho là không lời có thể đáp lại, có nghĩa là thua rồi. Cho nên đi về mà gặp ai cũng khoe là hôm nay ta thắng được Phật Ấn. Nhưng mà Tô Đông Pha có một cô em gái thông minh lanh lợi vô cùng, đó là Tô Tỷ Muội. Thì khi mà nghe cứ nghe kể là thắng được Phật Ấn mới hỏi thắng làm sao, kể nghe xong rồi thì cô này cô nghiêm mặt, cô nói là anh mới chính là người thua cuộc. Tại vì thiền sư á, trong tâm như là Phật, cho nên nhìn anh thấy như Phật. Còn anh thì trong lòng anh như không biết như cái gì mà thấy thiền sư như là đống phân bò. Thành ra ngay đây Tô Đông Pha biết là biết ai thua ai thắng rồi, phải không? Ở đây cho mình một cái điều là trong đời sống, khi mà mình đối với mọi người, đối với huynh đệ mà mình thấy ai cũng tốt hết, ai cũng dễ thương hết, đáng quý, thì lúc đó trong lòng mình thế nào? Và còn những cái lúc mà mình phiền trách đủ người, thấy ai làm cái gì cũng chướng hết cả, gặp cái gì cũng muốn gây, cũng thấy người ta không ra gì, thì lúc đó lòng mình thế nào? Thì thường thường mình rất hay trách người ta, trách đủ thứ chuyện. Thì lúc đó nhớ cái câu chuyện này. Hồi tháng trước cô có đi ra ngoài kia thì gặp người kể cái câu chuyện. Ổng hồi đó ổng đi làm trong một cái chỗ mà có nhiều người ngoại quốc. Thì một hôm á, ổng dẫn một cái cô cùng làm việc chung á, đi gặp một cái người Mỹ. Trong cái công chuyện làm chung á, khi tới tiếp xúc thì cái ông Mỹ này ổng đưa tay bắt tay cái cô này, và luôn luôn là đưa tay bắt tay người đàn bà trước. Bên Mỹ thì lady first, khi nào cũng là phụ nữ lên trước hết trơn á. Thì cô này cô thụt cái tay, cô đứng yên vậy nè. Cái ông Mỹ ổng tiếp tục đưa cái bàn tay như thế này, ổng chờ. Và cái người mà cùng đi á, là người Việt Nam á hả, thì ổng hơi bối rối, là tại vì ổng đã từng làm việc quen với Mỹ thì biết là cái thói quen bắt tay bình thường thôi. Nhưng mà đưa tay hoài, cô này cô nhất định không đưa tay ra. Thì cuối cùng cái ông Mỹ ổng mới nháy mắt với cái ông bên này, với cái ông người Việt này. Cái xong rồi ổng bắt tay người Việt, bắt tay cái ông này, và hai người nói chuyện bình thường. Và tới khi chia tay ra về thì ổng không có đưa tay để mà bắt cái cô này nữa, chỉ có đưa tay bắt cái ông này thôi. Thì trên cái xe mà đi về thì cô này cô mới hỏi: "Này anh, Bộ cái thằng cha đó nó muốn lộn xộn với em hả? Thì thật sự cái ông Mỹ đó, ông có muốn lộn xộn gì không? À, nhưng mà trong cái nhìn của cô này thì rõ ràng là người không có đứng đắn gì hết trơn, mới gặp người ta mà đã lộn xộn, này nọ có ý không hay. Đó, thành ra chúng ta mới thấy là khi mình phán đoán một người nào á, mà mình trách cứ trước khi tìm hiểu, thì mình sẽ dễ rơi vào cái tình, cái hoàn cảnh như cô này, là hóa ra là cô là người không biết gì hết đó, mà cô chê trách người khác. Thì cái nhìn của thức nó như vậy. Tại vì thức nó là cái kết quả của một cái quá trình tích lũy. Thành ra khi mà mình được lớn lên trong một hoàn cảnh như thế nào, được giáo dục như thế nào, thì tự nhiên á, mình có cái nhìn như vậy. Và một người khác lớn lên trong một hoàn cảnh khác, học hành khác, cha mẹ khác, thì họ có cái nhìn khác. Rồi hai bên gặp nhau khác biệt, mà nếu phán xét nhau căn cứ trên cái kinh nghiệm của mình, trên cái hoàn cảnh cũ của mình, là nó trật lất hết. Cho nên luôn luôn tiếp xúc và nhìn mọi thứ bằng một cái tâm rỗng á, tâm rỗng ràng. Mình cứ nhìn rỗng ràng, đừng có một cái gì sẵn trong lòng hết á, thì như vậy nó bớt hiểu lầm nhiều lắm. Cái này nói nghe mình hiểu, nhưng mà sống không dễ qua cái chỗ này. À, bao giờ trong lòng mình á, cái hình ảnh của ai á, nó ở trong lòng mình qua cái lăng kính của mình. Hoặc người nó dễ thương, người đó dễ ghét. Theo cái quá trình tiếp xúc, hoặc là quá trình nghe nói về người đó. Thì bây giờ khi mà mình biết cái thức này, thường nó là biến kế, thường nó là phi lượng. Mà cái mức phi lượng này mà càng cao á, thì cái tương giao của mình nó càng xấu đi. Thì mình bớt lại, cứ sống bằng một cái tâm rỗng đó. Thành ra trong nhà đạo, không hiểu ngày xưa tổ Trúc Lâm á, chọn cái vườn trúc hoặc là cái chữ Trúc Lâm có ý nghĩa gì không. Chứ thực ra cái cây trúc á, mấy em biết nó quý vì sao không? Vì sao người ta kêu cây trúc là cây quân tử không? Nó rỗng ruột. Và lòng của người quân tử luôn luôn rỗng, rỗng ràng đó. Thì nếu bây giờ mình học đạo rồi, mình ráng đem cái này áp dụng thì mình sẽ thấy khỏe hơn chút. Đó là cái nhìn của thức